Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Mình phải nhớ lại những mường tượng ra hình ảnh ông thị trưởng và vợ của ông ta. Con bé quan sát tình bạn được tích lũy của nó với Isahemen và đảm bảo là đã thấy cái tình bạn ấy bị đá cho một phát, rồi sau đó bị bỏ lại bên dãy đường. Cách này đã mang lại hiệu quả. Con bé thấy ghê tởm hai người bọn họ. Chúng kiểm tra con đường và lặng lẽ băng qua khoảng sân trước nhà. Giờ thì chúng đang quỳ bên dưới khe cửa sổ trên mặt đất. Tiếng của hai đứa thở như được khuếch tán ra. Nào, Judy đề nghị, hãy đưa tớ giữ giày của cậu, cậu sẽ đi khẽ hơn. Không phàn nàn lời nào, Lysen tháo những sợi dây buộc giày đen đúa và đã mòn dẹt ra, rồi để đôi giày của nó xuống đất. Con bé đứng dậy, rồi Judy nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra, chỉ vừa đủ để Lysen trèo vào trong. Âm thanh của cánh cửa phóng ra đầu hai đứa như một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Lysen nâng người qua bờ tường và luồn vào bên trong một cách chật vật. Con bé nhận thấy rằng việc cởi giày ra là một ý tưởng tuyệt vời, vì nó đã đáp xuống sàn gỗ một cách nặng nề hơn là nó nghĩ. Lòng bàn chân của nó như mở rộng ra theo cái cách đau đớn đó, nâng lên đến tận mặt trong đôi tất con bé. Căn phòng vẫn ở đó theo cái cách mà nó luôn như thế. Lysen trong cái ánh sáng lờ mờ bụi bặm rùng mình để giữ sạch cái cảm giác hồi tưởng. Nó trường tới trước và để cho mắt mình quen với bóng tối. Sao rồi? Judy thì thầm rõ thành từng tiếng từ phía bên ngoài. Nhưng con bé đã nhòi người ra đằng sau và đập nó một cái ra ý nói, hãy mau im lặng nào. Đồ ăn, nó nhắc nhở con bé, hãy tìm thức ăn và cả thuốc lá nữa nếu cậu có thể. Dù vậy, cả hai món ấy là những điều cuối cùng trong tâm trí của con bé. Con bé đã trở về ngôi nhà của mình giữa những quyển sách đủ màu sắc và đủ hình dạng của ông thị trưởng, với những con chữ vàng và bạc của chúng. Con bé có thể ngửi thấy những trang sách. Con bé gần như có thể nếm thấy những con chữ khi chúng chất thành đống xung quanh nó. Đôi chân đưa con bé tới chỗ bức tường bên tay phải. Con bé biết quyển sách mà nó muốn, biết vị trí chính xác. Nhưng khi con bé tới được vị trí thường lệ của quyển người quýt sáo trên kệ sách, thì nó không có ở đó. Một khe hở nhỏ đã thế chỗ cho quyển sách ấy. Từ bên trên, con bé nghe thấy tiếng những bước chân. Ngọn đèn, Judy thì thào, những từ ngữ được quét qua cánh cửa sổ để mở. Nó tắt rồi. Xin xin, họ đang xuống dưới đấy. Sau đó là một khoảnh khắc dài tưởng chừng vô tận, sự vĩnh cửu của quyết định chính xác đến từng giây. Đôi mắt con bé đảo khắp căn phòng và nó có thể nhìn thấy quyển sách người quýt sáo đang nằm đó một cách kiên nhẫn trên bàn của ông thị trưởng. Nhanh lên, Judy cảnh cáo nó, nhưng rất bình tĩnh và gọn gàng. Lysen bước tới, cầm quyển sách lên rồi thận trọng đi ra ngoài. Thò đầu ra trước, nó trèo qua cửa sổ, tìm cách tiếp đất bằng đôi chân nó một lần nữa, và cảm thấy sự nhói đau một lần nữa, lần này là ở chỗ mắt cá chân. Nào, Judy cầu khẩn nó, chạy, chạy đi. Khi đã qua góc đường, trên con đường dẫn xuống dòng sông và phố Munich, con bé ngừng lại để gặp người xuống và hồi phục sức khỏe. Cơ thể nó bị gấp lại ở giữa, không khí như đã đông cứng lại một nửa trong miệng nó, và trái tim con bé rung lên trong tay nó. Rudy cũng vậy. Khi thằng bé nhìn qua, nó thấy quyển sách kẹp dưới tay của con bé. Nó lắp bắp nói: "Cái quyển sách quái quỷ đó." Nó giật lộn với những từ ngữ, nghĩa là thế nào đấy? Giờ thì bóng tối đã thực sự bao trùm lên hai đứa. Lee Sen thở hổn hển, không khí trong họng con bé bắt đầu được rã đông. Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy. Rủi thay, Rudy đã có thể ngửi thấy điều đó. Lời nói dối. Thằng bé ngẩng cổ lên rồi nói với bạn nó điều mà nó nghĩ là sự thật. Cậu không lẻn vào để lấy trộm thức ăn có phải không? Cậu đã có điều mà cậu muốn. Sau đó, Lee Sen đứng thẳng người dậy và bị lấn át với cảm giác bệnh hoạn của một nhận thức khác. Đôi dài. Con bé nhìn xuống chân của Rudy, sau đó là tay thằng bé và ở mặt đất xung quanh nó. Cái gì? Thằng bé hỏi. Cái gì thế? Đồ con lợn. Con bé thốt lên. Giày tớ đâu rồi? Mặt Rudy trắng bệch ra như tờ giấy, và điều này làm con bé không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ở chỗ tòa nhà ban nãy, con bé nói. Có phải không? Rudy tìm kiếm xung quanh nó một cách tuyệt vọng, miệng không ngừng gian dĩ vô ích rằng có lẽ nó đã mang đôi giày theo cùng. Thằng bé tưởng tượng ra cảnh nó đã nhặt đôi giày lên, ước sao điều đó là sự thật. Nhưng đôi giày không có ở đó. Chúng đang nằm một cách vô dụng, hay thật ra tệ hại hơn nhiều, như đã gánh hết trách nhiệm, dưới chân tường nhà số 8 phố Randy. Đâm cốp. Thằng bé tự mắng mình, tự giật tay mình. Nó nhìn một cách đầy xấu hổ xuống đôi tất ủ rũ của Lee Sen. Đồ ngốc. Thằng bé không mất quá nhiều thời gian để quyết định khắc phục sai lầm của mình. Một cách sốt sắng, nó nói: "Cậu chờ ở đây." Rồi vội vã lao về phía góc phố. "Đừng để bị bắt đấy." Lee Sen gọi giới theo, nhưng thằng bé đã không nghe thấy câu nhắc của bạn mình. Khi Rudy đã đi rồi, thời gian trôi qua thật nặng nề. Bóng tối giờ đã thống trị hoàn toàn, và Lee Sen chắc rằng nó sẽ phải hứng chịu một trận Western khi về đến nhà. "Nhanh lên nào." Con bé rên rỉ, nhưng Rudy vẫn không xuất hiện. Con bé tưởng tượng ra tiếng còi xe cảnh sát vọng đến và quấn vào nó, đang tự thu nhặt lấy nó. Dù vậy vẫn chẳng có gì cả. Chỉ khi con bé đi đến chỗ giao nhau của hai con phố trong đôi tất ướt nhẹp bẩn thỉu của mình, thì nó mới nhìn thấy thằng bạn. Gương mặt rạng ngời chiến thắng của Rudy được giơ lên cao khi nó sải bước về phía con bé. Hàm răng của thằng nhóc nghiến thành một nụ cười, và đôi giày đang lủng lẳng trên tay nó. "Họ gần như đã giết tớ rồi," nó nói, "nhưng tớ đã làm được." Khi cả hai đã vượt qua đủ chỗ con sông, thằng bé đưa cho con bé đôi giày và con bé ném chúng xuống đất. Ngồi dưới đất, con bé nhìn lên người bạn thân nhất của mình. "Denki," nó nói, "Rudy cúi người. Đó là niềm hân hạnh của tớ." Nó cố thêm một chút. "Hẳn sẽ chẳng ích gì khi hỏi liệu tớ có được thưởng một nụ hôn vì điều này, có phải không? Vì đã mang về cho tớ đôi giày mà chính cậu đã bỏ lại đằng sau à?" "Thế đấy." Thằng bé giơ tay lên rồi nói khi chúng đi tiếp. Và Lee Sen cố gắng bỏ qua lời nó một cách có suy tính. Con bé chỉ nghe được phần cuối cùng trong câu nói của thằng bạn. "Đằng nào thì tớ cũng chẳng muốn hôn cậu. Tớ sẽ không làm thế nếu hơi thở cậu cũng có mùi như đôi giày ấy vậy." "Cậu làm tớ phát tởm lên rồi đây này," nó nói với thằng bạn, và con bé hy vọng thằng này không nhìn thấy cái phần dạo đầu của một nụ cười đã thoát ra khỏi miệng.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Nằm trên đi. Chúc các bạn nghe một chuyện.
Nó. Trên phố thiên đàng, Rudy tung hứng quyển sách. Dưới ngọn đèn đường, nó đọc nhan đề của quyển sách thành tiếng và tự hỏi xem quyển sách này nói về cái gì. Lee Sen đáp lại một cách mơ màng: "Chỉ là về một tên giết người thôi." "Thế thôi à?" "Còn có một viên cảnh sát cố gắng bắt được hắn ta nữa." Rudy trả quyển sách lại cho Lee Sen. "Nhân nói đến việc đó, tớ cho rằng cả hai ta sẽ gặp một chút bực mình khi về nhà đấy, đặc biệt là cậu."
"Tại sao lại là tớ?"
"Cậu biết mà, mẹ cậu ấy."
"Bà ấy thì sao nào?"
Lysen đang thực hành các quyền lợi hiển nhiên của một con người đã từng thuộc về một gia đình. Tất cả đều ổn khi một người cằn nhằn, rên rỉ và chỉ trích những thành viên khác của gia đình mình, nhưng họ sẽ không để cho bất cứ ai khác làm điều đó. Đó là khi bạn yểm trợ gia đình mình và chứng tỏ lòng trung thành. Có vấn đề gì với bà ấy à? Rudy lùi lại. Xin lỗi, đồ con lợn. Tớ không có ý công kích cậu. Thậm chí trong bóng tối, Lysen cũng có thể thấy Rudy đang lớn lên. Mặt nó đang dài ra, mớ tóc vàng que của thằng bé đang tối thẳm đi dù khó nhận thấy. Và những đặc điểm của nó dường như đang thay hình đổi dạng. Nhưng có một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Bạn không thể giận cậu bé này lâu được. Có ổn không nếu tối nay tớ ăn ở chỗ cậu? Thằng bé hỏi. Tớ ngờ là không. Tớ cũng biết thế. Thật đáng xấu hổ là cậu không thể ăn sách được. Anh Tuber từng có lần nói điều gì đó đại loại như thế. Cậu có nhớ không? Chúng hồi tưởng lại những ngày xa xưa tươi đẹp trên quãng đường còn lại. Lysen thường liếc nhìn quyển sách Người Quýt Sáo, nhìn cái bìa sách màu xám và nhan đề sách được in chữ màu đen. Trước khi đi vào nhà, Rudy ngừng lại một thoáng và nói: Tạm biệt đồ con lợn. Thằng bé bật cười: Ngủ ngon nhé, kẻ trộm sách. Đó là lần đầu tiên Lysen được gán cho danh hiệu của mình. Và con bé không thể giấu được một sự thật là nó rất thích biệt hiệu ấy. Như chúng ta đều đã biết, con bé đã ăn trộm những quyển sách trước đó rồi. Nhưng vào cuối tháng 10 năm 1941 thì việc này mới trở thành chính thức. Đêm hôm đó, Lysen Miniger đã thực sự trở thành kẻ trộm sách. Ba hành động ngu ngốc của Rudy Steiner. Rudy Steiner, một thiên tài thực sự. Một, nó đã ăn trộm củ khoai tây to nhất ở Memmer, cửa hàng tạp hóa trong vùng. Hai, đối đầu với Van Duscher trên phố Munich. Ba, không tham gia những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Rắc rối trong hành động đầu tiên của Rudy là thói háo ăn. Đó là một buổi chiều ảm đạm như những buổi chiều khác vào giữa tháng 11 năm 1941. Trước đó, nó đã len lỏi qua những người đàn bà với tem phiếu của họ một cách hết sức khéo léo, gần như là, có thể nói như vậy, với một chút dấp dáng của một tên tội phạm thiên tài. Nó gần như đã hoàn toàn không bị để ý tới. Dù vậy, vẫn kín đáo như thế, nó đã cố gắng tóm được củ khoai tây to nhất trong đống khoai. Củ khoai mà vài người khác đang xếp trong hàng cũng đang nhìn một cách thèm thuồng. Tất cả đều nhìn thấy một nắm tay của một đứa trẻ 13 tuổi giơ lên cao và nắm lấy nó. Một giọng nói ồm ồm như giọng ca trong dàn hợp xướng của bà Henga đã chỉ nó ra, và Thomas Mamer lao như bão táp về phía cái củ khoai dơ bẩn ấy. Men Adafes, lão ta nói, khoai của ta. Củ khoai tây vẫn còn nằm trong hai tay của Rudy. Nó không thể giữ củ khoai ấy chỉ bằng một tay được. Và những người đàn bà tụ tập xung quanh nó như một toán đô vật. Giờ là lúc cần mầm mép một chút. Gia đình cháu, Rudy giải thích. Một dòng nước mũi tự nhiên bắt đầu rỉ ra từ lỗ mũi nó. Nó cố ý không quẹt dòng nước mũi ấy đi. Cả nhà cháu đang chết đói. Em cháu cần một cái áo ấm mới. Cái cuối cùng đã bị lấy trộm mất rồi. Mà mờ không phải là một tên ngốc, vẫn túm lấy cổ áo của Rudy. Lão nói, và mày định cho nó mặc củ khoai tây này à? Không thưa ngài. Nó liếc xéo về phía con mắt của người đã bắt quả tang nó mà nó có thể nhìn thấy. Memmer là một gã giống như một cái thùng thuốc súng, và hai cái lỗ đạn nhỏ đã nhìn ra ngoài. Hàm răng của gã cứ như một đám đông khán giả trong sân bóng đá đứng ngồi chen chúc vào nhau. Chúng cháu đã đổi lấy mọi thứ của cải trong nhà để lấy cái áo cho em cháu cách đây 3 tuần, và bây giờ thì nhà cháu chẳng có gì để ăn cả. Gã chủ cửa hiệu tạp hóa nắm Rudy bằng một tay, còn tay kia thì nắm củ khoai tây. Gã hô to cái từ ngữ đầy đe dọa cho vợ gã nghe. Police! Không, Rudy gian nài, cháu xin ngài. Sau này thằng bé sẽ nói với Lysen rằng nó chẳng hề sợ chút nào, nhưng lúc đó thì trái tim nó như muốn nổ tung ra. Tôi chắc là như thế. Đừng gọi cảnh sát, cháu xin ngài, đừng gọi cảnh sát. Police! Memer vẫn không mảy may rung động, trong khi thằng nhóc quằn quại và vùng vẫy trong không khí. Cũng xếp hàng trong cửa hiệu tạp hóa ngày hôm đó là một giáo viên, ông Linh. Ông nằm trong số những giáo viên ở trường, không phải là cha xứ hay ma sơ. Rudy tìm thấy ông trong đám đông và nhìn xoáy vào mắt ông. Thầy Linh, đây là cơ hội cuối cùng của nó. Thầy Linh, hãy nói với ông ta đi, em xin thầy, hãy nói cho ông ta biết là em nghèo thế nào đi. Ông chủ cửa hàng đưa mắt nhìn vị thầy giáo nọ, ra ý dò hỏi. Thầy Linh bước lên trước và nói, đúng thế đấy, ông Memer ạ, thằng bé này rất nghèo, nó đến từ phố Thiên Đàng. Đám đông, hầu hết là đàn bà, bắt đầu bàn bạc về điều này. Họ biết rằng phố Thiên Đàng không phải là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống giản dị ở Mô Chin. Nó nổi tiếng như là một khu vực khá nghèo khổ. Nó có 8 anh chị em. 8? Rudy phải cố nén một nụ cười, dù nó vẫn chưa thoát nạn. Ít nhất thì người thầy nọ cũng đang nói dối vì nó. Làm thế nào đó mà ông đã thêm được 3 đứa nữa vào danh sách những đứa con của gia đình Steiner? Nó thường đến trường với cái bụng lép kẹp vì chưa được ăn sáng. Và đám đông phụ nữ lại nhao nhao lên bàn bạc một lần nữa. Nó cũng giống như một lớp sơn phủ lên tình thế hiện tại, bổ sung thêm một chút thuyết phục cũng như bầu không khí đáng thương hại. Thế có nghĩa là nó được phép ăn trộm những củ khoai tây của tôi à? Củ to nhất nữa chứ. Một người đàn bà thốt lên. Im đi, bà Messin. Memer cảnh cáo bà ta, và bà vội vàng im bặt. Ban đầu, tất cả đều hướng sự chú ý về Rudy và cái gái bị tớm của nó. Sau đó, sự chú ý ấy di chuyển tới lui, từ thằng bé cho đến củ khoai tây, đến Memer, từ người đẹp nhất đến xấu nhất. Và chính xác thì điều gì đã làm cho gã chủ cửa hiệu quyết định tha cho Rudy vẫn là một bí ẩn. Có phải là tình trạng đáng thương hại của thằng bé, phẩm cách của thầy Linh, sự phiền phức của bà Maxine? Dù nó là cái gì đi nữa, Memer vẫn thả củ khoai tây lại vào đống khoai và lôi Rudy ra khỏi cửa hàng. Gã tống cho nó một cú đá bằng chân phải và nói, đừng có quay lại đây nữa. Từ bên ngoài, Rudy nhìn theo Memer đi đến chỗ quầy hàng để phục vụ thức ăn kèm theo những lời mỉa mai cho vị khách hàng tiếp theo của gã. Tôi tự hỏi là ông sao hỏi mua củ khoai tây nào? Gã nói, một mắt vẫn trông chừng thằng bé. Phần Rudy vẫn còn có một thất bại khác. Hành động ngu ngốc thứ hai cũng có mức độ nguy hiểm tương đương, nhưng lại bắt nguồn từ những lý do khác. Sau trận đánh nhau này, Rudy sẽ có một con mắt bầm đen, xương sườn như muốn nứt ra và phải cắt tóc. Một lần nữa, trong những buổi họp mặt tại trung tâm thiếu niên Hitler, Tommy Muller lại gặp rắc rối. Và Rendescher chỉ cần đợi Rudy vào cuộc, gã không phải đợi lâu. Rudy và Tommy lại được ban cho một bài tập đứng lên nằm xuống toàn diện khác, trong khi những đứa khác tiếp tục học về các chiến thuật. Trong khi chạy trong bầu không khí giá lạnh, hai đứa có thể nhìn thấy những mái đầu và đôi vai ấm áp qua ẩu cửa sổ. Ngay cả khi chúng gia nhập cùng những đứa còn lại, thì các bài tập vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Khi Rudy ngồi sụp xuống góc nhà, da cạo bùng ra khỏi tay áo ở chỗ cửa sổ, Frank đã hỏi nó câu hỏi ưa thích của trung tâm Hitler thiếu niên. Quốc trưởng Adolf Hitler của chúng ta sinh ngày nào? Rudy nhìn lên. Sao cơ? Câu hỏi được lặp lại. Và thằng Rudy Steiner vô cùng ngu ngốc. Đứa biết rất rõ ràng đó là ngày 20 tháng 4 năm 1889, đã trả lời bằng ngày sinh của Chúa. Thậm chí nó còn ném thêm vào chi tiết Bethlehem như là một mẫu thông tin bổ sung. Frank miết đôi bàn tay của hắn vào nhau, một dấu hiệu rất tồi tệ. Gã bước về phía Rudy và ra lệnh cho nó quay trở ra ngoài để chạy thêm vài dòng sân nữa. Rudy chạy những dòng sân một mình, và cứ sau mỗi dòng sân, nó lại được hỏi ngày sinh của quốc trưởng. Nó phải chạy 7 vòng trước khi đưa ra câu trả lời đúng. Cái vấn đề chính xảy ra vài ngày sau buổi họp mặt ấy. Trên phố Munich, Ruder nhận thấy Deutscher đang đi trên vỉa hè với vài người bạn và cảm thấy cần phải ném một viên đá vào hắn. Bạn có thể thắc mắc rằng thằng bé đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Câu trả lời là có thể nó chẳng nghĩ gì cả. Nó có thể sẽ nói rằng nó đang thực hiện cái quyền mà Chúa ban cho nó. Ấy là quyền được ngu ngốc. Một trong hai điều đó, hay chính việc nhìn thấy Frank Deutscher đã khiến nó thấy phải tự hủy hoại bản thân mình càng sớm càng tốt. Viên đá đập vào gái của tên kia, dù không mạnh như Rudy đã hy vọng. Frank Deutscher quay lại và trông rất vui vẻ khi thấy thằng nhóc đang đứng đó cùng với Lisen, Tommy và em gái của Tommy, Christina. Chạy thôi, Lisen giục nó, nhưng Rudy không hề nhúc nhích. Bây giờ chúng ta không phải ở trung tâm thiếu niên Hitler, nó nói với con bé, nhưng gã kia đã đến nơi rồi. Lisen vẫn đứng bên cạnh bạn nó, cũng như thằng Tommy đang co rúm người lại, và con bé Christina mỏng manh yếu đuối. Ông Steiner, Frank nói, trước khi nhấc thằng bé lên và ném nó xuống vệ đường. Khi Judy đứng dậy, điều đó chỉ khiến cho Deutscher càng điên tiết hơn. Hắn đã giật nó xuống đất lần thứ hai, kèm theo một cú thúc đầu gối vào lòng ngực. Một lần nữa, Judy lại đứng dậy, và đám choi choi kia lúc này đã phá lên cười nhạo thằng bạn của chúng. Đây không phải là tin tốt lành nhất của Judy. Mày không thể làm nó đau được à? Đứa cao nhất trong bọn này hỏi. Cặp mắt hắn có màu xanh và lạnh lẽo như bầu trời vậy. Và những từ ngữ ấy là tất cả những lời khích lệ mà Frank cần. Lúc này hắn đã quyết định là Judy sẽ phải đập người xuống đất và nằm nguyên ở đó. Một đám đông lớn hơn đã chây quanh chúng khi Judy tung ra một cú đấm vào bụng của Frank Deutscher và đấm hụt hoàn toàn. Đồng thời hốc mắt bên trái của thằng nhóc rát bỏng lên vì một cú đấm trả. Cú đấm ấy đến cùng với những ngôi sao lấp lánh và thằng nhóc đã gục xuống đất trước khi có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nó lại bị đấm một lần nữa cùng vị trí đó, và nó có thể cảm thấy vết thâm chuyển sang màu vàng, rồi màu xanh, rồi màu đen cùng một lúc. Ba lớp của một cơn đau đầy vui vẻ. Đám đông ngày càng đông túm tụm lại và liếc mắt nhìn để xem Rudy có lại đứng dậy được một lần nữa không. Không, lần này nó vẫn nằm nguyên trên mặt đất ẩm ướt và giá lạnh, cảm nhận được cái mặt đất ấy đang dâng lên qua quần áo của mình và tự loang rộng ra. Những ngôi sao lấp lánh vẫn ở trong mắt nó và nó không thể nhìn gì cả cho đến khi đã quá muộn, vì lúc này Ren đã đứng trên nó với một con dao bỏ túi mới toanh, đang chuẩn bị ngồi xuống và cắt nó. Không, Lisen phản đối, nhưng gã trai cao lớn đã giữ nó lại. Những từ ngữ của gã này vang lên trong tai con bé sâu sắc và già dặn. Đừng lo, nó trấn an con bé, nó sẽ không làm thế đâu, thằng này không có gan làm thế đâu. Gã đã sai. Khi tiến đến gần Judy hơn, Frank chuyển sang tư thế quỳ gối và thầm thì. Quốc trưởng của chúng ta sinh ngày nào? Mỗi từ ngữ được phát âm thật cẩn thận và nhồi nhét vào tai thằng bé. Coi nào, Judy, người sinh ngày nào? Mày có thể nói cho tao biết, mọi chuyện ổn cả thôi, không có gì phải sợ. Và Judy, nó đã trả lời thế nào? Liệu nó có trả lời một cách khôn ngoan, hay nó đã cho phép sự ngu ngốc của mình nhấn nó chìm sâu hơn xuống dũng lầy? Nó nhìn một cách hạnh phúc vào đôi mắt xanh nhợt nhạt của Frank Deutscher và trả lời. Ngày thứ hai đầu tiên sau phục sinh. Chỉ trong vòng vài giây, con dao đã được dí vào mái tóc của nó. Đây là buổi cắt tóc thứ hai trong giai đoạn này của cuộc đời Lisen. Mái tóc của một người Do Thái đã được cắt bằng một cây kéo hoen rỉ. Tóc người bạn thân nhất của con bé đã bị cắt bằng một con dao sáng bóng. Con bé không biết có ai sẽ trả tiền để được cắt tóc như thế này. Phần Judy, cho đến thời điểm này của năm, nó đã phải nuốt bùn, ngậm mình trong phân bón, bị tát vào gương mặt bởi một tên tội phạm choi choi. Và bây giờ mới là dấu đau nhất, bị làm nhục một cách công khai trên phố Munich. Gần như toàn bộ mái tóc của nó đã bị cắt một cách tự do thoải mái. nhưng với mỗi nhát cắt luôn có vài sợi tóc bám díu lấy cuộc sống mến yêu để rồi bị giật ra hoàn toàn. Khi mỗi sợi tóc của nó bị nhổ ra, Rudy lại nhăn mặt, con mắt bầm đen của nó rung lên theo từng nhịp tim và xương sườn của nó nóng dần lên vì đau đớn. Ngày 20 tháng 4 năm 1889, Răng dạy cho nó, và khi gã dẫn đầu đội quân của mình đi khỏi, đám đông khán giả liền giải tán, chỉ để lại Lysen, Tommy và Christina với người bạn của chúng. Rudy nằm im trên mặt đất, trong cái đầm lầy ngày càng dâng cao. Chúng ta chỉ còn lại có hành động ngu ngốc thứ ba, không tham dự những buổi họp ở trung tâm thiếu niên Hitler. Nó không ngừng đi thẳng tới trước, hoàn toàn chỉ là để cho Deutscher thấy rằng nó không sợ gã. Nhưng sau một vài tuần, Rudy đã ngừng tất cả mọi hành động chống đối của mình lại cùng một lúc. Mặc bộ đồng phục của mình một cách đầy kiêu hãnh, nó bước ra khỏi phố thiên đàng và cứ thế đi tiếp. Còn bề tôi trung thành của nó, Tommy, thì đi bên cạnh. Thay vì tham gia vào buổi họp của trung tâm thiếu niên Hitler, chúng đi ra ngoài thị trấn và đi dọc theo con sông Amber, chơi trò ném thi lia, bê những tảng đá rất to quẳng xuống nước và nói chung là làm đủ thứ trò quậy phá. Nó bảo đảm sao bộ đồng phục của mình đủ dơ bẩn để đánh lừa mẹ nó, ít nhất là cho đến khi lá thư đầu tiên về đến nhà. Đó là lúc mà nó nghe thấy tiếng gọi đầy đe dọa vang lên từ dưới nhà bếp. Ban đầu cha mẹ đe dọa nó vẫn không chịu đi. Họ giằng nài nó vẫn khăng khăng từ chối. Sau cùng, cái cơ hội tham gia vào một bộ phận khác đã gây ảnh hưởng để Rudy đi theo đúng hướng. Điều này là may mắn, vì nếu nó không chường mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler sớm, nhà Steiner sẽ bị phạt vì sự vắng mặt của nó. Anh trai nó, Kurt, đã được hỏi xem Rudy có muốn gia nhập bộ phận Figur không. Đây là bộ phận chuyên đào tạo về máy bay và việc bay lượn. Chủ yếu là chúng sẽ chế tạo những mô hình máy bay và sẽ không có gã Frank Deutscher nào cả. Rudy chấp nhận và Tommy cũng tham gia. Đó là lần đầu tiên trong đời mà cách cư xử ngu ngốc của thằng bé đã mang lại những kết quả có lợi. Trong bộ phận mới này, bất cứ khi nào có được hỏi câu hỏi nổi tiếng về ngày sinh của quốc trưởng, Rudy đều cười và trả lời ngày 20 tháng 4 năm 1889. Và sau đó quay sang Tommy, nó thì thầm một ngày khác, đại loại như ngày sinh của Beethoven hay Mozart hay Strauss. Chúng đã được học về tên của các nhà soạn nhạc trong trường học, nơi mà mặc cho sự ngu ngốc rõ rệt của mình, Rudy vẫn tỏ ra hết sức xuất sắc.